Tạ ơn Chúa. Có một vài điều tôi xin cũng được chia sẻ và cảm ơn Chúa trong tuần qua. Thì trước hết thì kính thưa Hội Thánh, thưa quý ông bà anh chị em, như chúng ta biết trong tuần qua thì ngày thứ tư thì nước Mỹ này, Hoa Kỳ đã có ngày lễ July 4, tức là ngày độc lập, là một cái ngày lễ rất là lớn của đất nước Hoa Kỳ. Họ được độc lập, họ được tự do, thoát khỏi cái sự cai trị của người Anh. Và đó là ý nghĩa của ngày lễ độc lập. Thì riêng gia đình của chúng tôi, nhà tôi và các cháu, thì cái ngày July 4 thì có một cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Mặc dù là một người Việt tị nạn, nhưng mà đối với tôi thì tôi thấy đó là một cái kinh nghiệm rất là phước hạnh. Vì cớ cái ngày, ngay cái ngày July 4, 28 năm về trước là lúc mà chúng tôi đang ở trên máy bay và đã đến đất Hoa Kỳ này đúng vào ngày kỷ niệm ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ. Cho nên mỗi năm mà đến ngày July 4, Chúa nhắc nhở cho chúng tôi về ơn lớn lao mà Chúa đã ban cho gia đình chúng tôi được đặt chân đến xứ sở tự do để thờ phượng và hầu việc Chúa. Đó là điều mà chúng tôi cảm ơn Chúa. Và đặc biệt cái ngày July 4 năm nay, Hội Thánh chúng ta có một cái sinh hoạt rất là đặc biệt, là một chuyến xe bus mà chở đi 40 mấy người mà từ ở Hillsboro này đi ra Seaside để dự cái cuộc bắn pháo hoa, pháo bông vào đêm của thứ tư đó. Rồi sau khi đó thì trước khi chấm dứt khoảng 10 phút thì tất cả phái đoàn để lên xe bus để đi về. Cho đến 12 giờ thì về tới nhà theo đúng cái dự trù. Tôi thấy rằng đó là một cái kỷ niệm hết sức là đặc biệt. Ở trong chuyến đi này có một số các anh chị em đã tham dự, có một cái trải nghiệm rất là thú vị trong cái ngày lễ độc lập năm nay được ở ngoài biển. Đặc biệt ở trong cái chuyến đi đó thì có một số thân hữu cũng đã theo đoàn để đi. Đó là một điều đặc biệt và chúng tôi có cơ hội làm chứng, chia sẻ, và họ cũng nhìn thấy được cái sinh hoạt của Hội Thánh rất là tổ chức, rất là chu đáo. Mọi người đều hiệp lại với nhau để làm cái công việc tổ chức như vậy. Và cảm ơn Chúa là họ nhìn thấy điều đó để có cái tấm lòng họ suy nghĩ đến công việc của Chúa và họ có thể trở lại trong những ngày sắp tới. Nên xin Hội Thánh tiếp tục cầu nguyện cho những cái vị thân hữu đó. Đặc biệt quý vị, chúng ta cùng với nhau để khích lệ cô Michelle, là người đã đứng tổ chức như vậy, cho một tràng pháo tay để khích lệ cô đã hoàn thành cái chương trình giúp đỡ cho Hội Thánh có một cái sinh hoạt rất là đặc biệt. Và cảm ơn Chúa. Tuần tới này thì tôi sẽ có hướng đề tài chia sẻ về cái vấn đề truyền giáo, truyền giảng. Vì cớ xin Hội Thánh nhớ đặc biệt cầu nguyện cho hai người bạn của hai người chị anh em, chị em họ với gia đình anh Thắng, chị Lan sẽ từ Việt Nam qua. Và họ chỉ dừng chân có một cái ngày Chủ nhật ở tại đây để có thể để thờ phượng. Và những người này đã được nghe làm chứng qua anh Thắng, chị Lan rồi, lòng của họ cũng rất là mềm mại muốn mở ra. Xin chúng ta cầu nguyện cho cái anh Khánh với chị Thủy để hầu cho Chúa mở lòng họ để tuần tới đây họ có cơ hội tuyên xưng đức tin. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho. Cảm ơn Chúa. Buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau học cái đề tài về phước. Về phước. Tuần trước thì chúng ta học đề tài gì quý ông bà anh chị em nhớ không? Khổ. Bây giờ thì chúng ta học đề tài phước. Khi nghe nói về phước thì là có nhiều người rất là thích, phải không? Nghĩ đến phước thì là quý vị nghĩ đến cái phước gì? Ai có thể kể ra không? Có nhiều người khi nghĩ đến phước thì nghĩ đến nhà to, nghĩ đến xe mới, nghĩ đến con cái học hành thành tài, nghĩ đến cái job thiệt là tốt để có thể nhiều tiền hay là trong ác cao. Tất cả những cái điều đó không có gì là sai. Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta, có quyền để ban cho những người tin Chúa, những người thuộc về Chúa những ơn phước về vật chất. Bằng cớ là quý ông bà anh chị em biết là trong Kinh Thánh có nói về cuộc đời của một nhân vật nào mà được nhiều ơn phước về vật chất quý vị? Ông nào? ông Gióp, phải không? Ông được phước về vật chất rất là nhiều à, đông con à, rồi của cải, nhà cửa, tài sản, bò, lừa, chiên, ngựa, tất cả đều là dư dật và giàu nhất trong xứ thời bấy giờ. Chúa có quyền ban cho, đến nỗi ma quỷ cũng phải ghen tị với những cái sự vật chất mà ông đã hưởng được. Nhưng mà rồi quý ông bà anh chị em cũng thấy rằng Gióp cũng là một cái người mà chịu khổ cũng nhiều hơn hết. Chưa, tôi nghĩ rằng trong thế gian, trong cuộc đời này, trong cái nhìn của tôi thì chưa thấy có người nào mà khổ như cuộc đời ông Gióp. Ông đã phải chịu khổ, trải qua những cái thử thách, ngoại trừ Chúa của chúng ta. Chúng ta thấy khi nói đến cái phước thì có nhiều người thì nghĩ đến những cái phước như vậy. Nhưng mà cái bối cảnh của đoạn Thi Thiên thứ 32 mà chúng ta đọc đó, thì quý ông bà anh chị em biết rằng David là một vị vua. Ông đã có đầy đủ hết tất cả mọi sự trên cuộc đời này. Giàu có, danh vọng, vinh hiển, tiền bạc, của cải, lâu đài. Không có thiếu một cái thứ gì hết. Vì ông là vua. Nhưng ở trong Thi Thiên của 32 này cho chúng ta thấy rằng ông nói đến một cái phước lớn hơn hết trong cuộc đời người của chính ông trong cái sự kinh nghiệm. Ở đây chúng ta thấy, ông nêu cho chúng ta thấy những cái phước mà không phải là chỉ về, không nói về vật chất, mà chỉ là nói về những cái phước thuộc linh mà thôi. Mà lát nữa đây chúng ta sẽ đi vào và chúng ta học. Quý ông bà anh chị em có ngạc nhiên cái điều đó không? Đây là cái bối cảnh mà vua David, mặc dù ông có được Chúa chúc phước ban ơn cho cuộc đời của ông như vậy, nhưng mà ông đã phạm tội. Và khi ông đã phạm tội mà cướp lấy người vợ của viên sĩ quan đang phục vụ cho mình, dưới trướng mình đó, là bà Bathsheba đó. Và ông phạm cái tội điều đó thì Chúa đã sai Na-than đến để cáo trách về cái tình trạng tội lỗi của ông. Ông đã ăn năn một cách đau thương thống hối mà ông bày tỏ trong Thi Thiên thứ 51. Và tại đây, trong Thi Thiên thứ 32 này thì ông bày tỏ lên những cái phước hạnh về thuộc linh rất là lớn trong cuộc đời của ông mà chúng ta cần phải học. Và quý ông bà anh chị em thấy rằng cái phước về thuộc linh đó, nó ảnh hưởng đến cái phước thuộc thể trong cuộc đời của chúng ta rất là nhiều. Quý ông bà anh chị em, chúng ta cần phải suy nghĩ đến điều này và chúng ta phải tìm kiếm điều này. Chúng ta cần phải nhận được những cái ơn phước về phương diện thuộc linh để rồi nó sẽ ảnh hưởng đến những cái phước về vật chất trong cuộc đời của chúng ta. Là cơ đốc nhân, quý ông bà anh chị em học lời của Chúa, tin cậy nơi lời của Chúa thì chúng ta thấy Chúa bày tỏ cái ơn phước thuộc linh nó ảnh hưởng đến ơn phước thuộc thể rất là nhiều. Nó không thể tách rời được. Quý ông bà anh chị em phải nhớ điều đó. Bằng cớ ở trong một cái câu kinh thánh rất là rõ ràng. Ở trong Matthew chúng ta thấy thuộc linh giữa thuộc thể nó có liên hệ với nhau. Ở trong Matthew đoạn 6 câu 33, đây là một câu kinh thánh rất là quen thuộc, quý ông bà anh chị em ai nhớ không? Matthew đoạn 6 câu 33 nói gì? Nhưng gì? Trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban thêm cho các ngươi mọi điều ấy nữa. Mọi điều đó là mọi điều gì quý vị? Ăn, uống, mặc. Hãy nói một cách khác là tất cả những cái nhu cần thuộc thể trong đời sống của quý ông bà anh chị em và tôi được Chúa sẽ ban cho. Nhưng mà trước hết là cái đời sống tâm linh của chúng ta, cái phương diện thuộc linh của chúng ta phải make it right với Chúa, phải làm một cái điều ngay thẳng, đúng đắn với Chúa, có một mối liên hệ với Đức Chúa Trời như vậy. Thì những cái nhu cầu về thuộc thể của chúng ta sẽ được Chúa đáp ứng. Rồi nói thêm để quý ông bà anh chị em thấy, nó rõ ràng trong Kinh Thánh, các sách châm ngôn cũng nói cho quý ông bà anh chị em, nói rằng có một câu Kinh Thánh nói rằng lòng vui mừng là một cái phương gì? Phương thuốc hay. Còn lòng mà cay đắng, lòng ghen ghét, lòng ưu phiền lo lắng là đồ mục của xương cốt. Ồ, quý vị thấy giữa cái sự bình an, bình tĩnh trong tâm hồn của chúng ta, nó ảnh hưởng đến cái phương diện thể xác của chúng ta rất là nhiều. Một người mà được bình an với Đức Chúa Trời, một người mà có sự bình an với những người khác, hòa thuận với những người khác, và một người có sự bình an với chính mình, thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe về phương diện thuộc thể rất là nhiều. Phải không quý vị? Quý vị có đồng ý cái điều này không? Đấy là một cái điều rất là quan trọng. Ngược lại, nếu một cái tâm lòng của một người tràn đầy những cái sự sợ hãi, buồn phiền, lo lắng, ngược lại có một người mà tràn đầy cái sự ganh tị, cay đắng, ghen ghét với những người khác, thì chắc chắn là ở Kinh Thánh nó là đồ mục của xương cốt. nó ảnh hưởng trong cuộc đời của chúng ta trước hết, trong thân thể, trong sức khỏe của chúng ta rất là nhiều. Cho nên xin Chúa cho quý ông bà anh chị em, chúng ta có thể được nhắc nhở và học hỏi về cái điều này. Rồi, chúng ta thấy điều mà ông David, ông bày tỏ tại đây, cái phước về thiêng liêng, cái phước lớn nhất là phước được tha thứ mọi tội lỗi. Quý vị có thấy ngạc nhiên không? Cái phước lớn nhất mà David bày tỏ là phước cho người nào được tha thứ tất cả mọi sự vi phạm mình, được khỏa lấp tất cả tội lỗi mình. Phước cho người nào mà Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho và trong lòng không có sự giả dối. Đấy là lời của Chúa. Ông la lên, ông kêu lên như vậy, tôi có thể hình dung. Thấy sau khi mà David được Chúa tha thứ, khi ông đã sơ ăn năn xưng tội mình ra, thì ông nói đây là một cái điều phước lớn nhất trong cuộc đời ông, nó lớn hơn bất cứ một cái điều nào khác. Không biết quý ông bà anh chị em và tôi có kinh nghiệm được cái phước này ở trong cuộc đời tin Chúa và theo Chúa của mình không? Thật ra cái lời của Chúa nhắc nhở cho chúng ta, tại sao như vậy? Tại sao cái người mà được tha thứ tội lỗi là một cái người được phước? Là quý ông bà anh chị em nhớ rằng vì lý do là khi mà chúng ta phạm tội, chúng ta ở trong tội lỗi, thì tội lỗi nó làm nghẹt ngòi và ngăn trở mọi phước hạnh của Đức Chúa Trời, nó tuôn đổ đến trong cuộc đời của chúng ta, làm cho cái nguồn sự sống của Chúa nó không thể đến trong cuộc đời chúng ta và đến trong gia đình chúng ta được. Chúa nói rằng ta là cái gốc nho và các ngươi là nhánh nho. Nhưng mà giữa gốc nho và nhánh nho đó, nếu mà bị tội lỗi nó làm cho ngăn trở, nó làm ngăn cách cái nguồn sự sống ở dưới gốc nho, nó không thể tuôn trào được. Đó là một nguyên tắc, một lẽ thật không thể nào chúng ta có thể phủ nhận được, thưa quý ông bà anh chị em. Khi chúng ta sống trong tội lỗi, chúng ta làm những điều buồn lòng Chúa, chúng ta không vâng lời Chúa ở một phương diện nào đó, những cái điều đó nó làm ngăn trở phước hạnh của Chúa trên đời sống của chúng ta. Ở trong Ê-sai đoạn 59 câu 1 câu 2, lời của Chúa khẳng định mà tiên tri Ê-sai, Chúa nói với dân sự như thế này: tai của ta há không phải là ngắn mà không có thể cứu được, lỗ tai của ta không có phải là nặng mà không nghe được. Nhưng ấy là vì cớ tội lỗi của các ngươi đã ngăn trở ta, che khuất mặt ta. Tội lỗi của các ngươi đã làm che khuất, làm cho tai ta không thể nghe lời cầu nguyện của các ngươi được. Đó là điều mà tiên tri Ê-sai đến để cáo trách dân sự Israel. Và thưa quý ông bà anh chị em, cái hậu quả tội lỗi là chúng ta biết rằng trong đời sống đó, tội lỗi trong đời sống của chúng nó cướp đi hết tất cả những cái phước hạnh mà Chúa đã dành cho chúng ta. Tội lỗi có thể làm nhiều thứ, nó ảnh hưởng đến cuộc đời của chúng ta vô cùng. Quý vị nghĩ đến một cái người mà bị tội lỗi xiềng xích, làm cho họ đam mê, làm cho họ nghiền thứ gì đó trong cuộc đời, họ mất cái gì? Thí dụ giống như một người nghiền cờ bạc, quý vị thấy họ mất không? Mất rất là nhiều thứ, mất nhà, mất cửa, rồi cuối cùng mất đến vợ, mất đến con, tất cả như rồi mất cả nhân phẩm, mất cả nhân cách của con người. Hay là nghiền ma túy cũng vậy. Tội lỗi đi trong đời sống, nó cướp hết tất cả những cái thứ đó ở trong đời sống của con người. Cho nên ở tại đây, David nói rằng cái phước lớn nhất của một người là được tha thứ tất cả những tội lỗi. Và ông nói rằng một người mà giấu tội trong đời sống thì không thể nào may mắn được, không thể nào mà phước hạnh được. Ở đây ông nói rằng khi một người mà nín lặng, giấu giữ đó, khi tôi nín lặng thì các xương cốt tôi tiêu tàn. Tôi rên xiết trọn ngày, vì ngày và đêm Chúa đè nặng trên tôi, nước bổ thân tôi tiêu hao như bởi khô hạn mùa hè. Ở một chỗ khác trong châm ngôn nói rằng cái người giấu tội là người giấu lửa ở trong đời sống của mình, giấu lửa trong cái áo của mình đó, nó có thể cháy bất cứ lúc nào. Thưa quý ông bà anh chị em, đó là lời của Chúa nhắc nhở cho chúng ta, cái điều này nó quan trọng vô cùng. Cho nên khi mà chúng ta giấu giữ tội lỗi thì chúng ta thấy tình trạng của ông David về phương diện tâm linh, thì ông chia sẻ, ông thấy nó trở thành một cái nặng nề, cái sự bất an vô cùng. Ông rên xiết đời sống khô hạn, đời sống bị hao mòn, mòn mỏi, cho đến khi mà ông xưng nó ra. Đó là điều mà ông có thể kinh nghiệm được. Ở đây kế tiếp là ông nói rằng bây giờ ông không còn có cách nào khác hơn là khi lời của Chúa đến, tiên tri của Đức Chúa Trời là Na-than đến để cáo trách tội lỗi của ông. Ông bằng lòng xưng tội ra cùng Chúa: tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi. Tôi nói tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va, còn Chúa tha thứ tội lỗi tôi. Thưa ông bà anh chị em, đó là cái nguyên tắc, đó là cách chúng ta giải quyết cái gánh nặng của tội lỗi trong cuộc đời của chúng ta. Và sự tha thứ của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy rất là rõ ràng. Thứ nhất là Ngài cất đi cái gánh nặng tội lỗi của chúng ta, phải không? Ngài cất đi gánh nặng tội lỗi của chúng ta. Phước cho người nào được tha thứ các sự vi phạm mình. Thứ nhất, chúng ta thấy sự tha thứ của Chúa bao gồm là cất đi gánh nặng tội lỗi. Thứ nhì là được khỏa lấp tội lỗi. Có nghĩa là tất cả những sự vi phạm, những tội lỗi của chúng ta, Ngài không còn nhớ đến nữa. Xóa nó đi. Như phương Đông xa cách phương Tây thế nào, thì Ngài đã đem tội lỗi của quý ông bà anh chị em và tôi, chúng ta xa cách bấy nhiêu ra khỏi đời sống chúng ta. Có nghĩa nói một cách khác là Ngài không còn nhớ đến tội lỗi của chúng ta nữa. Cảm ơn Chúa về điều đó. Và nếu Ngài đã không còn nhớ đến tội lỗi của chúng ta khi chúng ta xưng nó ra đó, thì xin Chúa cho chúng ta cũng đừng nhớ đến, để cái tội lỗi nó cứ dày vò, nó níu kéo, nó làm cho chúng ta mặc cảm nữa ở trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cũng cần cái sự tha thứ cho chính mình. Đó là điều mà xin lời Chúa nhắc nhở quý ông bà anh chị em. Rồi cái sự tha thứ của Chúa, Chúa nói rằng Ngài không kể gian ác cho. Ngài không kể gian ác cho họ. Có nghĩa là gì? Nói một cách khác, Ngài không kể gian ác, nhưng mà Ngài lại còn xưng công bình cho họ. Bởi vì tất cả những cái tội lỗi của chúng ta được chất ở trên cây gỗ của Chúa. Qua sự hy sinh của Chúa trên thập tự giá đó, mọi tội lỗi của quý ông bà anh chị em được đặt trên Ngài. Và khi chúng ta bằng lòng tin nhận cái công lao cứu chuộc của Chúa, thì chúng ta được xưng công bình. Chúng ta không còn kể là cái người phạm tội nữa, nhưng mà được kể là con cái của Đức Chúa Trời, kể là những người công chính. Và trong lòng không có sự giả dối. Có nghĩa là Ngài ban cho quý ông bà anh chị em một tấm lòng mới. Tấm lòng của con người của chúng ta trước khi tin Chúa, trước khi được tha tội, thì quý ông bà anh chị em biết rằng chúng ta là những con người rất là xấu xa và dối trá hơn mọi vật. Một tấm lòng rất là cứng cỏi. Nhưng tiên tri Ê-xê-chiên nói rằng khi chúng ta tin Chúa thì Chúa ban cho chúng ta một tấm lòng mới, một tấm lòng bằng thịt, một tấm lòng được tái sanh biến đổi bởi quyền năng của Thánh Linh. Cho nên quý ông chị em biết rằng cái phước đầu tiên này là chúng ta cần nhớ là cái phước được sự tha thứ tội lỗi. Cho nên có ngày kia trong sách Tin Lành Giăng thứ 13 thì ông Führer ông được Chúa dạy dỗ một cái lẽ thật như thế này, và chúng ta cũng cần học cái lẽ thật rất quan trọng này. Khi Chúa rửa chân cho các môn đồ, quý vị nhớ câu chuyện đó, thì sau khi Chúa rửa chân, Chúa dạy cho họ bài học về sự phục vụ, về sự khiêm nhường, về sự hạ mình đó. Thì Chúa nói rằng nếu ông Führer ông nói rằng Chúa ơi, xin Chúa nỡ nào, con nỡ nào mà để Chúa rửa chân cho con. Ông có lẽ khiêm nhường, ông nghĩ rằng Chúa là Chúa, còn ông chỉ là cái người môn đồ của Chúa. Ông nói một cái câu rất là thành thật như vậy. Chúa không nỡ nào mà để cho ông rửa chân cho, Chúa rửa chân cho ông. Thì Chúa nói một câu gì quý ông bà anh chị em không? Nếu ta không rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi không có phần chi với ta. Ồ, lập tức khi ông nghe cái đâu đó, thì ông phía đó nói, Chúa ơi, chẳng những rửa chân mà thôi, mà Chúa tắm luôn nữa. Chúa rửa từ đầu đến chân của con nữa. Thì Chúa nói làm sao? Cái người đã tắm rồi một lần, thì không cần phải tắm lại nữa. Chỉ cần rửa chân mà thôi. Quý vị hiểu ý nghĩa không? Có nghĩa là điều này, khi chúng ta tin Chúa, một lần đủ cả trong đời sống của quý ông bà anh chị em, mọi tội lỗi của quá khứ của chúng ta, Chúa đã tha thứ, Chúa đã buông tha. Nhưng mà hằng ngày chúng ta bước đi với Chúa, ở trong cuộc đời này chúng ta vẫn còn có thể phạm tội. Chúng ta vẫn còn có thể yếu đuối mà làm những điều buồn lòng Chúa. Cho nên mỗi ngày chúng ta cần đến với Chúa để được xưng ra với Chúa, để được Ngài rửa chân, huyết của Ngài để rửa thanh tẩy những cái điều vi phạm trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên quý ông bà anh chị em ơi, đây là cái phước hạnh. Tôi nhắc nhở quý ông bà anh chị em, mỗi buổi sáng, hãy mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, cái điều đầu tiên chúng ta thức dậy là cầu nguyện. Điều đầu tiên chúng ta cầu nguyện, cái lời đầu tiên là chúng ta phải xưng gì? Xưng tội lỗi của mình ra trước mặt Chúa. Có bất cứ điều gì mà chúng ta thấy Thánh Linh Chúa nhắc nhở, cáo trách, chúng ta phải xưng nó ra. Dù là tội lỗi nhỏ, chúng ta xưng nó ra. Để rồi chúng ta được thông suốt với Chúa, để nguyên cái ngày đó, cái nguồn ơn phước của Chúa mới tuôn chảy vào trong cuộc đời của chúng ta. Còn nếu chúng ta vẫn giấu giữ tội lỗi, chúng ta không xưng nó ra, thì chắc chắn rằng cái nguồn ơn của Chúa, sự bảo vệ của Chúa, sự che phủ của Chúa, nó không ở trên cuộc đời của chúng ta suốt một ngày như vậy. Hoặc tối trước khi đi ngủ, chúng ta cần xét lại đường lối của mình, để chúng ta cầu nguyện, để chúng ta xin Chúa được tha thứ thanh tẩy trước khi chúng ta nằm xuống, chúng ta ngủ nghỉ. Thì ai biết được rằng trong ban đêm có thể giấc ngủ, chúng ta sẽ nằm ngủ luôn và chúng ta về với Chúa mà chúng ta không biết. Có rất là nhiều người chúng ta đã thấy chứng kiến cái điều này. Ngủ rồi ngủ luôn, không bao giờ thức nữa. Thật ra chúng ta phải sẵn sàng. Chúng ta phải luôn luôn cầu nguyện để xin Chúa ơi tha thứ những sự vi phạm của ngày hôm nay, mà nếu con đã làm gì trong lời nói, trong tư tưởng, trong ý nghĩ của con, xin Chúa tha thứ cho. Rồi Chúa cho con một đêm ngủ nghỉ an lành. Quý vị phải làm như vậy. Bắt chước ông David ở tại đây. Và đó là cái phước lớn lao hơn hết. Và cầu nguyện để xin Chúa cho quý ông bà anh chị em để có thể kinh nghiệm được cái phước hạnh này ở trong cuộc đời của chúng ta. Còn nếu chúng ta chắc chứa những cái tội lỗi trong đời sống, nó là một cái gánh nặng, mà không có gánh nặng nào nó lớn hơn là cái gánh nặng tội lỗi trong cuộc đời của chúng ta. Cái phước thứ nhì ở đây, ông David, ông nói cái phước lớn thứ nhì tôi muốn nói đó là những cái phước là được đến gần Chúa, gần Chúa, được cầu nguyện với Chúa ở trong câu 6 và câu 7 nhắc nhở cho chúng ta. Cầu nguyện là một đặc ân. Khi chúng ta được tha thứ, chúng ta được thanh tẩy rồi, thì bây giờ cái sự cầu nguyện của chúng ta mới có năng quyền. Sự cầu nguyện của các ông bà anh chị em mới linh nghiệm. Các bà trẻ phải thấy điều đó. Còn nếu chúng ta lòng của chúng ta chú về tội ác, cái sự cầu nguyện của chúng ta Chúa không thể nào nghe như cái câu kinh thánh mà tôi đã trưng dẫn cho quý ông bà anh chị em. Nên sau khi được tha thứ, được thanh tẩy, thì ông David ông nói nhấn mạnh cái phước thứ nhì là chúng ta được đến gần Chúa liền, và chúng ta có thể cầu nguyện với Chúa. Cầu nguyện đó ông đắc lắm. Quý ông bà anh chị em biết ngày xưa một người thầy tế lễ thượng phẩm phải nhờ thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm chỉ một lần mới được phép vào nơi chí thánh để cầu thay cho dân sự để họ được tha thứ tội lỗi, mỗi năm một lần. Còn bây giờ chúng ta có thể trực tiếp mà đến gần với Chúa, cầu nguyện với Chúa bất cứ lúc nào. Đó là một cái đặc ân. Sau khi Chúa Giêsu đã chịu hy sinh trên thập tự giá, thì lời của Chúa trong Hebrew là Ngài mở một con đường mới, một con đường máu thông qua huyết Ngài, để chúng ta cũng thể dạng dĩ mà vào nơi chí thánh để mà cầu thai, để mà trực tiếp cầu nguyện tương giao với Chúa. Cầu nguyện là một đặc ân. Nhưng mà biết bao nhiêu người trong chúng ta có thể thấy được, nắm giữ cái đặc ân này, thấy được cái tầm quan trọng của sự cầu nguyện như điều mà David đã bày tỏ. Cái phước lớn thứ nhì là được đến gần Chúa, được cầu nguyện với Chúa. Ông bà anh chị em ơi, hãy xem xét lại trong đời sống chúng ta. Chúng ta cầu nguyện một ngày bao nhiêu lần? Chúng ta cầu nguyện với Chúa lúc nào? Có phải là chúng ta chỉ đợi khi lâm nguy chúng ta mới cầu nguyện, có phải không? Chắc chắn không phải như vậy. Ông Phaolô ông nói rằng chúng ta phải có một cái đời sống cầu nguyện là không gì quý vị. Cầu nguyện không thôi. Đó. Cầu nguyện không phải là nhắm mắt để ngủ nha. Có nhiều người cầu nguyện có nghĩa là hồi cầu một hồi là thấy đường nhắm mắt liêm diêm ngủ rồi đó. Cầu nguyện không phải là như vậy. Cầu nguyện là một cái sự, không thôi đây là một cái sự tỉnh thức. Có thể là chúng ta đang mở mắt nhưng mà chúng ta vẫn có thể cầu nguyện tương giao với Chúa. Có thể đang lúc chúng ta lái xe. Thế nên quý ông bà anh chị em nghe cái giọng tôi đều đều như vậy có thể ngủ, và nhiều người nghĩ quý vị đừng cầu nguyện. Ồ thiên liêng quá. Không phải như vậy đâu. Quý vị phải tỉnh thức, phải không? Để chúng ta biết rằng cái sự cầu nguyện là cái điều quan trọng. Cầu nguyện là một đặc ân. Cầu nguyện là cái vũ khí mà Chúa ban cho một người Cơ Đốc. Cho nên cầu nguyện ở tại đây, ông Phaolô, ông David, ông nói rằng cầu nguyện, cái tầm quan trọng cầu nguyện là luôn luôn sẵn sàng trong tư thế cầu nguyện để có thể cầu thay cho những người anh chị em khác. Cầu nguyện là chúng ta được nối kết một người yếu đuối với một Đức Chúa Trời toàn năng. Và đừng bao giờ bỏ qua cơ hội để cầu nguyện, để tương giao với Chúa. Ở đây ông Phaolô nói rằng, bởi cớ ấy phàm người nhân đức đều cầu nguyện cùng Chúa trong khi có thể gặp Ngài. Có nghĩa là một cái cơ hội cầu nguyện. Đừng bao giờ để đánh mất những cái cơ hội quý vị có thể cầu nguyện với Chúa bất cứ lúc nào. Khi chúng tôi thứ tư tuần rồi đi ra ngoài biển, thì lúc đó là khoảng 3 giờ mấy. Tôi lượng định rằng chắc sắp nửa giờ này sẽ bớt nó chạy rồi. Khi tôi với anh Hùng đi bộ ra ngoài, phải trời mưa đang có vẻ nó vần vũ mây đen, rồi bắt đầu có những cái hạt mưa nó rơi xuống rồi. Tôi nói thôi anh Hùng không có đi bộ nữa, hai anh em mình đi vô trong cái lobby để cầu nguyện. Chúng tôi tìm một nơi vắng vẻ, hai anh em nắm tay cầu nguyện. Nói Chúa ơi, chiều hôm nay dân sự của Chúa họ sẽ ra đây để thưởng thức một ngày tươi đẹp, một cái kỷ niệm của ngày Chúa Lê Pho. Xin Chúa có thể dời cái cơn mưa này, dời cơn giông bão này ở đến một nơi khác, để hầu cho dân sự của Chúa được vui hưởng được một cái ngày tốt lành mà ra đây không gặp mưa bão. Và khi chúng tôi nắm tay cầu nguyện xong như vậy, chúng tôi có lòng bình an. Và quý vị biết, buổi chiều hôm đó, lạ lùng, cơn mưa dời đi chỗ khác. À, trước cái giờ phó bông, mặt trời tự nhiên là nó hé lên, vầng đường mây đối mờ mịt như vậy, dở lên giống như một tấm màn kéo lên, và lúc đó thấy cả nguyên cái hình ảnh mặt trời ló ra. Và tất cả mọi người đều ồ lên một tiếng, hàng chục ngàn người ở trại Seaside lúc bấy giờ mà lấy máy hình để chuẩn bị để chụp cái cảnh hoàng hôn nó vừa chuẩn bị rớt xuống. Đẹp tuyệt vời trước khi mà pháo bông. Cảm ơn Chúa khi thấy được điều đó, chúng tôi cảm ơn Chúa. Chúa nhậm lời cầu xin, đoái đến những con người hèn hạ, những cái lời cầu nguyện, nắm lấy cơ hội để cầu nguyện. Nên thưa quý ông bà anh chị em, đừng để đánh mất những cái đặc ân cầu nguyện. Cầu nguyện bất cứ lúc nào, cầu nguyện từ những việc nhỏ cho đến những việc lớn trong cuộc đời của mình, lên xe là cầu nguyện. Bởi vì làm sao khi chúng ta thực hành điều đó, ở đây lời của Chúa nói là quả thật trong lúc có nước lụt lan ra thì chẳng lan đến người. Đấy là lời của Chúa. Khi chúng ta nắm lấy cơ hội, khi có nước lụt lan ra thì chẳng lan đến người. Nước lụt đây là gì? Là hình ảnh, hình bóng về cái tất cả những thử thách, những gian khổ, những cái tai ương trong cuộc đời. Nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nó sẽ không lan đùng đến chúng ta. Vì sao? Vì khi chúng ta cầu nguyện như vậy thì Chúa là nơi ẩn nấp, Chúa là đấng bảo hộ chúng ta, Chúa lấy bài hát giải cứu chúng ta. Khi một người cầu nguyện là đặt mình ở dưới bóng cánh toàn năng của Chúa. Một người cầu nguyện là một cái người nhận thức được rằng Chúa là đấng bảo vệ con. Một người cầu nguyện là cái người để bước vào cái ơn và sự giải cứu của Chúa trong cuộc đời của mình. Đấy là lời của Chúa, quý ông bà anh chị em. Xin Chúa nhắc nhở cho chính mình tôi cũng như quý ông bà anh chị em để chúng ta nắm lấy cái phước lớn thứ nhì này là chúng ta cầu nguyện, có nghĩa là chúng ta được đến gần Chúa để chúng ta được kinh nghiệm được cái sự quyền năng và ơn giúp đỡ của Chúa. Không có một nơi trú ẩn an toàn nào là nơi mà chúng ta bước vào sự hiện diện của Chúa bởi sự cầu nguyện. Có người nói rằng, tôi muốn chia sẻ với ông bà anh chị em nào, nơi nào có sự hiện diện của Chúa thì nơi đó dù là một cái chiếc màn nhện cũng trở thành một bức tường kiên cố vững vàng để che chở chúng ta. Ngược lại, nơi nào không có sự hiện diện của Chúa, dù nơi đó là thành lũy, là lâu đài kiên cố, cũng chỉ là tấm màn nhện mong manh mà thôi. Chúng ta không bao giờ có đủ sức để chống trả với tất cả những thách thức, những tai ương, những cơn lũ lụt của cuộc đời nó xảy đến. Chỉ ở trong Chúa, chỉ ở trong quyền năng và trong sự cầu nguyện, trong mỗi tường giao với Chúa. Cho nên đừng đợi đến khi lâm nguy mới cầu nguyện, nhưng mà hãy tập thói quen cầu nguyện thường xuyên, từ việc lớn đến việc nhỏ cho cuộc đời của chúng ta. Và tôi ước mong quý vị cầu nguyện. Thứ bảy tuần rồi thì ban cầu nguyện cho 12 em thiếu niên của cái đội đá banh của Thái Lan. Quý vị nhớ ha, cả thế giới đều biết cái hình ảnh tang thương này, nó đi vào trong cái động, hang động rồi, nó bị kẹt trong đó, nước, mưa, nó tràn, nó ngập. Và không cách nào, một người nhái, một người thợ lặn của quân đội đã vào đó và đã chết rồi, thiếu oxygen. Bây giờ thì tin mới nhất một buổi sáng hôm nay chúng tôi nhận được ba bốn em đã được cứu thoát rồi. Và có lẽ một vài tiếng đồng hồ nữa tới đây họ sẽ cứu được hết tất cả 12 người em thiếu niên trong cái đội túc cầu này, là một người coach nữa, là một người huấn luyện viên nữa. Và ông chủ tịch FIFA của túc cầu thế giới, ông nghe cái tin đó, ông nói rằng ông ước mong là các em này sẽ được cứu thoát. Để rồi sẽ mời tất cả 12 em với ông coach này đi qua dự cái trận túc cầu thế giới mà kết thúc đó, chung kết đó, vào ngày 15 tháng 7 tới đây. Qua vé để tất cả 12 em này để đến dự cái trận túc cầu. Cảm ơn Chúa. Chúng tôi cầu nguyện, Chúa vẫn là sẵn lòng thương xót để mà ban ơn và sự giải cứu đến cho cuộc đời của những kẻ đang thiếu thốn, khó khăn ở trong những hoàn cảnh hoạn nạn đó. Và cái phước thứ ba, lớn thứ ba tại đây mà David đã ban cho chúng ta, bày tỏ cho chúng ta là cái phước có được mối liên hệ với Chúa. Có được mối liên hệ với Chúa. Đây là lời của Chúa. Quý vị, tôi cho quý vị một số hình ảnh về cái mối liên hệ. Cái con cá sấu, quý vị thấy không? Cái hàm cá sấu. Và có một cái con chim tôi không nhớ rõ khi chụp bức ảnh này thì có cái lời chú thích rất hay, cái tên con chim đó là gì nó cũng khó đọc lắm, khó nhớ. Thì cái công việc của con chim này đó là nó đem nó ăn tất cả những cái thức ăn nó còn dính lại trong cái răng con cá sấu. À, giống như nó là cái công dụng của nó là có nó cái tâm sửa răng cho cá sấu vậy đó. Và thấy quý vị thấy không? Chứ ai mà dám đặt mình vào cái hàm cá sấu như vậy mà nó không táp về, thấy không? Nhưng mà cá sấu rất là thoải mái hả ra để cho con chim nó cứ rỉa nó xỉa sữa xong hết rồi. Mà con chim nó cũng no nữa, không? Nó được ăn tự những thức ăn tự nhiên. Đây là một cái mối liên hệ hỗ tương. Tôi nghĩ đến cái hình ảnh này, tôi nghĩ đến cuộc đời của chúng ta đó. Mà có mối liên hệ với nhau mà giống như là con cá sấu với chim này, thì nó phước hạnh, nó tốt đẹp biết mấy. Có nghĩa là người nào cũng nhường nhau, tôn trọng nhau, coi trọng quyền lợi của nhau, chăm sóc đến nhau, quan tâm đến nhau. Con chim thì quan tâm đến cái việc làm vệ sinh cho con cá sấu, còn cá sấu thì cung ứng một cái nguồn thức ăn cho con chim nó có thể no được. Cái cuộc sống của chúng ta, lời của Chúa ông Phaolô nói vậy, nếu trong mỗi người anh em hãy khiêm nhường, coi người khác như gì, tôn trọng hơn mình, chớ chăm về lợi riêng mình. Nếu mà con cá sấu nó chăm về lợi riêng của nó thì nó táp con chim này một cái rồi xong rồi. Nhưng mà không, nó còn chăm về lợi của con chim nữa. Cho nên nó có cho con chim có cơ hội để sống, để ăn. Đây là cái mối liên hệ rất là tốt mà tôi muốn dùng cái hình ảnh này. Rồi nó có mối liên hệ thì thấy tôi với ông mục sư Bằng có liên hệ không? Giữa mục sư senior với lại mục sư phụ tá. Chúng tôi thấy ổng lúc nào cũng muốn tỏ là mạnh hơn tôi đó. Nhưng mà chúng tôi làm việc với nhau rất là tốt. Cảm ơn Chúa trong hơn 10 năm qua. Đây là mối liên hệ giữa mẹ con. Hả không? Giữa mẹ con. Rồi còn nhiều cái mối liên hệ lắm. Thì quý ông bà anh chị em, tôi không biết là quý vị có cái mối liên hệ nào mà quý vị có thể hãnh diện ở trong cuộc đời quý vị. Nếu mà quý vị có quen ông tổng thống, hay quý vị có thể quen một ông đại gia, mà quý vị về Việt Nam mà quý vị quen những cái đại gia đó thì quý vị thấy mình thấy rất là thích thú, phải không? Mình sẽ được bảo bọc, mình sẽ được che chở, mình sẽ được dẫn đi ăn đi uống thoải mái, phải không? Nhưng mà đó là những cái mối liên hệ trong cuộc đời này với con người. Có nhiều khi chúng ta hãnh diện vì những mối liên hệ đó. Tôi có dịp tình cờ xuống Cali cách đây mấy tháng thì có dịp gặp anh Việt Khang. Việt Khang quý vị biết ha. Rồi có dịp chụp hình với anh nữa. Mà tôi không dám đưa cái mối liên hệ đó lên, có nhiều người là hiểu lầm tôi ha. Thì nhưng mà ý tôi muốn nói là cái những cái mối liên hệ có nhiều khi trong cuộc đời mình hãnh diện mình có những mối liên hệ. Điều này để nhắc nhở cho quý ông bà anh chị em. Trong vấn đề tôn giáo, trong vấn đề đức tin, người Mỹ có một câu nói rằng it's not about religion. It's not about religion, it's about relationship. Vấn đề không phải là chỉ có tôn giáo là đủ, nhưng mà còn cần phải có một mối liên hệ. Và mối liên hệ đó là gì? Là mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa đó thì mới được. Và lời của Chúa nói rằng không phải hễ kẻ nào nói cùng ta lạy Chúa thì đều được vào thiên đàng đâu. Chỉ có những người nào làm theo ý muốn của Cha ta. Điều đó có nghĩa là có một mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu thì mới đưa chúng ta đến cái ơn cứu rỗi của Chúa. Cho nên quý ông bà anh chị em thấy rằng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Khi chúng ta tin Chúa, nó có ba cái mối liên hệ mà chúng ta có được với Chúa. Thứ nhất là mối liên hệ cha con. Chúng ta gọi Đức Chúa Trời là cha, A-ba là cha. Ngài là cha thiên thượng của chúng ta. Chúng ta là con cái của Ngài. Đúng không quý vị? Rồi cái mối liên hệ thứ nhì giữa chúng ta với Chúa là mối liên hệ thầy trò. Chúng ta là môn đệ của Chúa. Chúa là thầy, là cứu Chúa của chúng ta. Chúng ta học theo Chúa để sống theo gương của Ngài. Rồi mối liên hệ kế tiếp là mối liên hệ bạn bè, bạn hữu. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, nhưng mà trong văn đoạn 15 câu 15 đó là ta gọi các ngươi là bạn hữu ta. Ôi thưa quý vị, chúng ta làm bạn với một vua trên môn vua. Chúng ta là con của vua thánh trên trời. Chúng ta có một cứu Chúa đầy quyền năng, có một người thầy đầy ơn của Chúa để dẫn dắt cuộc đời chúng ta. Vậy thì ông David ông nói rằng cái phước thứ ba là phước là chúng ta cần có một mối liên hệ mật thiết đối với Chúa trong cuộc đời. Mối liên hệ đó là mối liên hệ trên cái nền tảng gì? Ở đây lời của Chúa đó, ông nói rằng ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi, mắt ta sẽ chăm chú mà khuyên dạy ngươi. Nhưng câu 9 nói rất quan trọng, chớ như con ngựa và con la, là vật vô tri, phải dùng hàm khớp và dây cương mới cầm chúng nó được, bằng chẳng chúng nó không đến gần với ngươi. Cái mối liên hệ đó dựa trên cái nền tảng rất là quan trọng, là mối liên hệ đó nó dựa trên sự tự nguyện, sự chọn lựa của chúng ta. Chứ không phải là như một cái mối liên hệ vô tri vô giác như con ngựa con la, hay mối liên hệ trên cái sự quán tính. Không, mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa là mối liên hệ dựa trên một cái nền tảng của sự yêu thương, của sự tin kính, của sự tự nguyện của chúng ta để chọn, để chúng ta có mối liên hệ đó với Ngài. Dựa trên nền tảng của sự vâng lời, Chúa dạy chúng ta vâng, chúng ta làm theo. Chúa khuyên thì chúng ta bước đi theo cái sự khuyên dạy. Và cái điều thứ nhì là mối liên hệ đó dựa trên nền tảng của cái sự tin kính. Tin kính, tin cậy vâng lời. Câu 10, người nào tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ vây phủ người ấy. Câu 10 nói rằng kẻ ác thì có nhiều nỗi đau đớn. Cho nên xin Chúa nhắc nhở cho chúng ta cái mối liên hệ đó. Mối liên hệ dựa trên nền tảng của sự tin cậy vâng lời, sự tự nguyện, sự chọn lựa của chúng ta, chứ không phải là vô tri vô giác giống như con ngựa hay con la, mà phải dùng hàm khớp và dây cương. Những con ngựa và con la đó, cái hàm khớp và dây cương đó làm cho nó rất là đau đớn để nó có thể đi đúng hướng. Chúng ta không phải là những con vật vô tri vô giác như vậy. Chúng ta là những con người, chúng ta là con cái của Chúa, mà Ngài muốn chúng ta được gần với Ngài. Thì đừng bao giờ chúng ta cứng lòng để Chúa phải dùng đến những biện pháp nặng nề để mà khiến chúng ta phải đến gần Chúa và đi theo đường lối của Chúa. Có nhiều người luôn luôn ở trong cái sự nhạy bén đối với Chúa, Thánh Linh nhắc nhở, thì họ ăn năn liền, họ biết được sự sai lầm, họ sửa liền. Còn những người cứ tiếp tục cố tình đi trong con đường có sự sai lầm, theo ý riêng của mình, sự cứng lòng của mình, có lúc Chúa phải dùng những biện pháp nặng để mà có thể sửa phạt chúng ta, để đem chúng ta trở lại. Như bài học tuần trước chúng ta đã học. Tôi muốn kết luận ở đây, kẻ ác có nhiều nỗi đau đớn. Quý ông bà anh chị em nghĩ kẻ ác là ai? Dĩ nhiên những người không tin Chúa. Kẻ ác đây là những người chống Chúa. Kẻ ác đây là những người không đi trong các đường lối của Chúa. Kẻ ác đây là những người chối bỏ Chúa. Đúng. Nhưng mà chúng ta cẩn thận, là con cái của Chúa, là con dân của Chúa, chúng ta thường tự hào vỗ ngực là mình con cái của Chúa. Nhưng có khi nào trong cuộc đời của quý ông bà anh chị em, chúng ta cũng thường từ chối Chúa, chúng ta không vâng lời Chúa, chúng ta cứ tiếp tục đi trong đường riêng của Chúa, mà chúng ta bất chấp những cái lời khuyên, lời dạy của Chúa. Nói thí dụ như mà hôm nay trong cái bài giảng này chúng ta nghe lời của Chúa, quý ông bà anh chị em nào chúng ta có phạm những cái sai lầm nào trước mặt Chúa, những tội lỗi nào trong cuộc đời của chúng ta, mà buổi chiều hôm nay mà chúng ta vẫn ra khỏi nhà thờ này, mà chúng ta vẫn còn giấu giữ nó, chúng ta cũng còn ôm ấp lấy nó, chúng ta vẫn còn coi cái việc mà lời của Chúa nói với chúng ta là không quan trọng nữa, thì chúng ta cẩn thận, chúng ta cũng ở trong số phận của kẻ ác như vậy. Nhiều nỗi đau đớn. Đau đớn là vì cớ con đường họ đi đầy sự tối tăm. Đau đớn vì cớ trong lời Chúa nói rằng những kẻ ác đi con đường đó, họ vấp ngã mà không biết vì sao mình vấp ngã. Đó là lời Chúa. Ở trong Thi Thiên thứ nhất là kẻ ác thì chẳng như vậy đâu, chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Tội nhân không được vào hội người công bình. Con đường người công bình rồi chiếu rạng cho đến giữa trưa, nhưng con đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Đó là lời của Chúa. Nên xin Chúa cho quý ông bà anh chị em, chúng ta chọn lựa, chúng ta quyết định. Nếu chúng ta có mối liên hệ mật thiết với Chúa, chúng ta bén nhạy với sự khuyên dạy dẫn dắt của Chúa, tin cậy vâng lời của Chúa, thì con đường của chúng ta đi là con đường của sự vui mừng, của sự bình an, của cái sự phước hạnh mà Chúa dành cho chúng ta. Amen. Đây là lời của Chúa. Xin Chúa dùng những điều này để nhắc nhở chính mình tôi cũng như quý ông bà anh chị em. Ở trong Kinh Thánh không có một cái niềm vui nào lớn hơn. Ở trong sách Tin Lành Luca đoạn thứ 15 nói là cái niềm vui mà trên thiên đàng cũng vui, trên trời cũng vui, thiên sứ cũng vui. Đó là niềm vui gì quý vị? Niềm vui gì có ai nhớ không? Trong Luca đoạn 15, niềm vui là một tội nhân ăn năn mà trở về cùng Chúa. Không có một niềm vui nào lớn hơn cho thiên đàng, cho Chúa, cho thiên sứ của Chúa là thấy một tội nhân ăn năn trở về. Tôi nói điều này đó thì quý vị thấy nó vừa dường như xa vời, nhưng mà nếu trong cuộc đời của quý ông bà anh chị em đã từng kinh nghiệm có những đứa con của mình á mà nó đã nổi loạn, nó chối bỏ Chúa, nó xa cách Chúa, nó đi ra khỏi đường lối của Chúa một thời gian nào đó. Quý vị có cảm thấy nó đau khổ không? Nó đau khổ vô cùng, phải không quý vị? Đau đớn vô cùng. Và chúng ta cầu nguyện đêm ngày. Nếu mà Thánh Linh một ngày nào đó Chúa làm việc và Chúa đem nó trở về, Chúa thay đổi cuộc đời nó, và nó tự nguyện nó đi nhà thờ, nó tự nguyện nó làm những cái việc phước hạnh, nó hầu vì Chúa, nó đời sống nó thay đổi một cách rõ ràng. Quý vị nghĩ những người cha, người mẹ đó vui không? Không có một niềm vui nào lớn hơn nhìn thấy những đứa con của mình được trở về, được phục hồi, được thay đổi như vậy trong cuộc đời. Thưa quý vị, đó là từng trải kinh nghiệm của nhiều người. Và bài học buổi sáng hôm nay, buổi chiều hôm nay cũng vậy. Phước cho người nào được tha thứ các tội lỗi của mình, được xóa lấp tất cả những vi phạm của mình, và được Đức Chúa Trời không kể gian ác, là kể tội lỗi cho, nhưng được Ngài xưng công bình. Bây giờ chúng ta mới trở thành những con người cầu nguyện, được đến gần Chúa và cầu thay cho những người khác. Và chúng ta sẽ kinh nghiệm được một mối liên hệ gần gũi mật thiết với Cha của chúng ta trên trời. Xin chúng ta đứng lên để cầu nguyện quý vị. Nguyện xin lời của Chúa đến an ủi và khích lệ lòng của quý ông bà anh chị em buổi trưa hôm nay. Trong giờ phút này, mỗi người hướng lòng mình về Chúa cầu nguyện. Người nào giấu giữ tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó thì sẽ được phước. Lời hứa của Chúa: còn nếu các ngươi xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha thứ tội lỗi cho các ngươi. Và huyết của Chúa Giêsu Con Ngài sẽ làm sạch mọi tội của chúng ta. Chúa là lẫn luôn luôn sẵn sàng để tha thứ cho chúng ta. Ngài không bắt tội chúng ta, Ngài không phán xét chúng ta khi chúng ta bằng lòng đến với Chúa và ăn năn xưng ra tất cả mọi sự. Ôi quý ông bà anh chị em ơi, đừng chất chứa trong lòng mình tất cả những gánh nặng nào nữa. Hãy đến với Chúa trong giờ phút này để xin Chúa Ngài tha thứ và giúp đỡ cho cuộc đời của chúng ta, để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự vui mừng, sự bình an của thiên đàng của Chúa ban cho chúng ta giờ phút này.